Xin trân trọng mời Hội Thánh lắng nghe lời Chúa trong sách Công vụ các sứ đồ chương 3. Khi thấy người tàn tật vừa được chữa lành nắm tay Phi-e-rơ và Giăng, tất cả dân chúng vô cùng kinh ngạc. Họ cùng kéo nhau chạy đến nơi hành lang Solomon để nhìn thấy ba người này. Phi-e-rơ thấy thế, ông bèn lên tiếng hỏi đám đông rằng: Thưa các người Israel, tại sao các người ngạc nhiên? Tại sao các người sửng sốt nhìn chúng tôi như thế? Có thể chúng tôi có quyền phép riêng nên khiến người tàn tật này bước đi được chăng? Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Jacob, Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng tôi đã tôn vinh kẻ tôi tớ Ngài là Đấng Jesus Christ. Đấng mà các người đã bắt nộp, Đấng mà các người đã chối bỏ trước mặt quan thống đốc Phi-la-tô. Trong khi ông ta có ý định hủy bỏ bản án tử hình cho Ngài, thì các người đã chối bỏ Ngài. Các người đã chối bỏ một đấng thánh linh, một đấng công chính, để xin ân xá một tội phạm sát nhân, là một ân huệ cho các người. Các người đã giết Chúa của sự sống, nhưng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài trở từ cõi chết sống lại. Chúng tôi là những nhân chứng cho điều màu nhiệm này. Bởi đức tin trong danh Jesus Christ, người mà quý vị đã biết và thấy được trở nên mạnh khỏe. Bởi đức tin đến từ Ngài và chính danh vị Jesus đã hoàn toàn chữa lành kẻ tật nguyền, như quý vị đã thấy. Giờ đây, thưa quý bạn hữu, chúng tôi biết quý vị và những bậc lãnh đạo của quý vị đã hành động một cách vô ý thức chỉ vì thiếu hiểu biết. Amen. Kính chào.
Xin kính mời Hội Thánh an tọa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trước khi chia sẻ Kinh Thánh buổi sáng hôm nay do ông Đặng Vĩnh Nhân, tôi xin có ít phút để nói về sự suy nghĩ của tôi đối với Hội Thánh của chúng ta. Tôi đi Hội Thánh này trên 30 năm, tôi thấy có nhiều cái sự thay đổi mà chúng ta càng ngày càng được Chúa yêu thương và làm cho chúng ta càng ngày càng mở rộng hơn từ số lượng, từ cơ sở vật chất và nhiều thêm nữa. Những tín hữu chúng ta đi ở đây, rất nhiều người được ơn phước. Những mùa ra trường năm rồi, con cháu chúng ta đạt được những kết quả mà chúng ta hết sức là vui mừng. Cảm ơn Chúa vì chúng ta đi trong đường lối Ngài, Chúa ban cho chúng ta rất là nhiều. Tôi suy nghĩ đến hai cái chữ mà tôi rất là tâm đắc. Một cái sự là làm thế, là một sự thay thế. Tôi nhớ một cái câu rất là quan trọng á, để mà nhắc nhở tôi hoài á, là câu tiếng Anh nói như thế này là make no mistake. Cái thế hệ trẻ là young generation, they are here to replace us. Tôi nhìn qua cái người hướng dẫn đàn theo hơn 30 năm thờ phượng Chúa này. Đầu tiên thời mục sư Lê Thành Nhân thì có mục sư Lê Phước Thiện đờn piano. Một thời gian dài sau thì anh Phạm Xuân Dũng thay thế ông mục sư Thiện đờn. Sau đó thì cháu Michelle Lê thay thế anh Dũng để đờn. Và buổi sáng hôm nay tôi rất vui mừng, tôi thấy cháu Hannah rất là trẻ đờn cái này. Hội Thánh chúng ta càng lớn và chúng ta nhìn thấy những cái lớp nó thay thế để làm công việc Chúa. Nhưng mà cái này tôi còn trăn trở là làm thế. Ví dụ như mục sư của chúng ta đi vắng, hồi thời mục sư Lê Hồng Phúc á, thì thường thường mục sư đi vắng thì có mục sư kế là mục sư Trần Tư Hồng Sơn. Ông mục sư Sơn không có làm thế, mà ông sư là mục sư, ông giảng, ông chúc phước. Rồi sau đó cũng mục sư Linh nữa. Nhưng mà hiện giờ đó, mục sư Sơn đi vắng, chúng ta có ba người làm thế là anh Đặng Vinh Nhơn. Ông mục sư Sơn đã huấn luyện anh Nhơn để làm công việc này. Mục sư Sơn huấn luyện anh La Văn Đức. Mục sư huấn luyện cho anh Phạm Xuân Dũng. Thành ra hội thánh chúng ta lúc nào cũng trọn vẹn trong cái sự mở rộng. Tôi cảm ơn Chúa về vấn đề này. Xin Chúa chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho hội thánh của chúng ta, để người nào làm thế là những cái thế hệ kiếp nối vẫn làm cho hội thánh chúng ta được ơn của Chúa và được phát triển theo sự dạy dỗ của Ngài và theo điều mong muốn của Chúa trong con đường chúng ta đi theo Ngài. Buổi sáng nay tôi kính mời ông chấp sự Đặng Vinh Nhơn lên để chia sẻ lời Chúa với tựa đề là ăn năn.
Cảm ơn Chúa. Xin chúng ta đến với Chúa qua sự cầu nguyện. Chúng con cảm tạ Chúa vì chúng con được làm con cái của Ngài. Chúng con đã dâng lên Chúa những lời ca tiếng hát về tình yêu của Ngài, về phước hạnh của Chúa ban cho, về một người cha nhân từ lúc nào cũng thương xót chúng con. Mặc dù chúng con là con cái của Ngài, nhưng chúng con vẫn còn những vấp phạm. Nhưng vì Chúa là cha nhân từ, Chúa đã tha thứ và Chúa tiếp tục cho chúng con được làm một người phục vụ nhà Chúa, là một người đi ra chia sẻ tin lành cứu rỗi của Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa. Giờ này chúng con đến với Chúa để cầu xin sự dạy dỗ của Ngài. Xin Chúa Thánh Linh ở cùng. Ngài tác động cho mỗi tấm lòng chúng con, để khi chúng con nghe sự phán dạy của Chúa và chúng con làm theo để đẹp lòng Chúa, chúng con trình dâng sự học hỏi của chúng con trong sự dạy dỗ, trong sự chỉ dẫn của Chúa Thánh Linh. Chúng con đến với Chúa và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa quý vị, cách đây 2 tuần trong trường Chủ Nhật, chúng tôi có học về một cái đoạn mà khi Chúa Giêsu biết rằng mình sẽ sắp sửa phải chịu chết trên thập tự giá, thì Chúa Giêsu đưa các môn đệ của mình đến nói về sự chết của Chúa. Thì lúc đó có 2 sứ đồ là sứ đồ Giăng và sứ đồ Gia Cơ đến riêng với Chúa, nói với Chúa rằng: Chúa ơi, khi mà Chúa về trời đó, Chúa có sự vinh hiển thì Chúa cho chúng tôi một đứa ngồi bên tả và một đứa ngồi bên hữu. Thì Chúa dùng cái câu chuyện đó để nói về sự phục vụ của người lãnh đạo. Thì trong lớp học có người hỏi như vậy đó, thì trong 12 sứ đồ của Chúa Giêsu, ai là người phạm tội nhẹ nhất? Quý vị, các ông bà chị em có ai có câu trả lời không? Ai là người phạm tội nhẹ nhất trong 12 sứ đồ? Tôi không có câu trả lời. Chỉ biết rằng lúc đó sứ đồ Giăng và sứ đồ Gia Cơ vì muốn mình được favor, tức nhiên là mình ở cùng với Chúa Giêsu, một người bên tả và bên hữu khi Chúa thăng thiên về trời. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta học về câu chuyện đưa đến 2 sứ đồ, sứ đồ Judas Iscariot và sứ đồ Phi-rơ. Thì câu hỏi được đặt ra ngược lại: thay vì trong 12 sứ đồ ai là người phạm tội nhẹ nhất, thì đặt ngược lại, trong 12 sứ đồ ai là người phạm tội nặng nhất? Quý ông bà anh chị em có câu trả lời không? người phạm tội nặng nhất là người biết ăn năn. Nếu mà đã ăn năn thì hết tội phải không? Chị Đức nói là Phi-rơ. Còn Giu-đa, mình đang hỏi câu hỏi là trong 12 sứ đồ ai là người phạm tội nặng nhất? Anh Dũng, Giu-đa. Dạ. Nếu mà suy nghĩ bình thường của mình, Giu-đa là người bán Chúa, chắc chắn là tội nặng nhất. Dĩ nhiên là nặng hơn Phi-rơ, vì Phi-rơ là chối Chúa thôi, vì sợ hãi chối Chúa. Nhưng mà kính thưa quý ông bà chị em, Chúa Giê-xu không có đặt nặng vấn đề ai là người tội nặng nhất. Nhưng Chúa Giê-xu muốn tất cả con cái Chúa phải ăn năn. Để làm gì? Để được Chúa Giê-xu tha tội. Vì khi Chúa Giê-xu tha tội thì chúng ta có thể làm công việc nhà Chúa được kết quả trong sự vui thỏa. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học về cái chủ đề là ăn năn, một cái chủ đề rất là rộng mà nó có tính cách tiêu cực. Nhưng mà cầu nguyện Chúa, Chúa Thánh Linh cho ta học để có thể biến đổi cái sự tiêu cực đó thành tích cực để áp dụng trong đời sống của chúng ta. Thưa quý ông bà anh chị em, nếu mà ăn năn đó, tôi dở cái mà cái này á, cái chữ ăn năn, cái chủ đề ăn năn nó có nằm trong cái câu cuối cùng của cái bài đọc Kinh Thánh hôm nay, Công vụ các sứ đồ đoạn 3 câu 19. Vậy các ngươi hay là các con hãy ăn năn và trở lại đặng cho tội lỗi của mình được xóa đi. Lời đây là lời của Chúa Giê-xu nói, hãy là mệnh lệnh cho chúng ta. Thì trước khi chúng ta, ở đây có hai cái động từ. Động từ thứ nhất là ăn năn và thứ hai là trở lại. Chúng ta thử coi mình đào sâu vào để chúng ta học được điều gì trong buổi sáng hôm nay. Nếu mà trong từ điển đó, ăn năn á, tôi dở cái từ điển Việt Nam ra, thì ăn năn định nghĩa là cảm thấy day dứt, dày vò về những lỗi lầm đã mắc phải. Còn từ điển tiếng Anh á, là chữ là repent. Repent có nghĩa là to be sorry for a sin. Yeah, đó là từ điển tiếng Anh. Nhưng mà từ điển tiếng Việt thì rất là hay, khi mà tôi dở ra tôi tìm chữ ăn năn thì có nhiều chữ đi cùng, là có ăn thua, ăn trộm, ăn uống, ăn vụng, ăn tham, ăn quỵt, toàn là những chữ ăn, nhưng mà ngược lại với chữ ăn năn. Cảm ơn Chúa, Chúa dạy mình là hãy ăn năn và trở lại. Chúng ta sẽ đi qua bốn điểm. Khi mà chúng ta nói là con là con cái của Chúa, con ăn năn và những tội lỗi của con, thì đây là bốn điểm chúng ta có thể đào sâu vô. Thứ nhất là chúng ta phải biết những cái lỗi mình đã làm. Đầu tiên, cái thứ hai là mình bày tỏ sự buồn vì mình đã phạm tội. Cái thứ ba là mình bỏ. Và cái thứ tư là bươn để mình đi sâu vào. Và thưa quý ông bà anh chị em trong hội thánh, khi mà nói biết á, thì làm sao để mình biết là mình đã phạm tội? Có phải là từ những cái suy nghĩ, cái ý chí của mình so sánh với lời Kinh Thánh dạy mà mình làm ngược lại là mình biết mình đã phạm tội, đúng không? Dạ, nó phải có cái sự công nhận trong cái trí của mình được. Và trước tiên là mình phải công nhận là mình đã phạm tội, là mình đã có những tư tưởng, hành động hay là lời nói sai với lại luật pháp của Đức Chúa Trời. Đó là về phần ý chí hay là lý trí. Như quý ông bà anh chị em đã đọc qua câu chuyện vua David. Khi vua David phạm tội ngoại tình với bà Bathsheba, và sau đó ông tìm mưu kế để giết luôn chồng của bà, thì ai là người nói cho ông vua David biết ông là người phạm tội? Và tiên tri Nathan, mà mình thấy ngay cả tiên tri Nathan không dám nói thẳng với lại vua David. Tiên tri Nathan dùng một cái câu chuyện để mà nói bóng nói gió cho vua David biết. Tiên tri Nathan nói rằng á, có một câu chuyện là ông này giàu lắm, ông có nhiều chiên súc vật, ông có khách đến mà ông là không giết súc vật của mình, ông là đi kiếm một con chiên của một cái người nghèo, thiệt là nghèo, để mà giết. Thì khi kể câu chuyện đó trong Samuel đó, thì vua David nhận biết được là mình đã có tội. Và vua David bảo, quả thật ta đã phạm tội với Đức Chúa Trời. Quý ông bà anh chị em cứ nghĩ những cái tội nặng như vậy á, là mình làm là mình biết mình tội liền. Chẳng hạn như ăn cướp, hay là mình ăn trộm, đúng không? Mình biết liền. Nhưng mà những cái tội nhẹ hơn nữa mình có biết không? Chẳng hạn ganh ghét, nói xấu anh A nói với anh B về anh C, hay là trong công việc làm mình thấy một người đó tự nhiên làm sao mình mà bây giờ được tăng lương tăng chức, mình có lòng ganh ghét. Những cái tội như vậy đó so với luật pháp của Đức Chúa Trời là tội, nhưng đôi khi chúng ta không nhận ra được đó là tội. Chúng ta gọi điện thoại nói chuyện với nhau, không nói những điều tốt, nói những điều xấu, mình không nghĩ đó là tội, nhưng đó là tội. Thành ra phải cầu nguyện Chúa. Khi mà đến với Chúa, mình cầu xin để Chúa Thánh Linh ở trong lòng mình cho mình biết cái việc đó, cái lời nói đó hay cái tư tưởng đó trong ngày hôm nay đã có tội. Thành ra khi mà vua David nghe ông tiên tri Nathan nhắc nhở mình, thì vua David xin tội với Chúa, con đã phạm tội. Thành ra đầu tiên, trước tiên là mình phải nhận biết mình đã phạm tội rồi và phạm tội gì, thì đó là một cái bước đầu tiên để mình có thể làm cái tiến trình ăn năn mà Chúa Giêsu muốn. Cái phần kế thứ hai, sau khi mình phạm tội rồi đó thì mình làm gì? Mình đến với Chúa, mình xin Chúa tha thứ, phải không? Mình xin Chúa tha thứ với lại cái tấm lòng ăn năn sám hối, đúng không? Hay là mình đến với Chúa mình vẫn vui vẻ, nói hôm nay con phạm tội nói dối rồi và Chúa tha tội cho con. Mấy ông bà chị em có con, khi mà con nhỏ nó khôn lắm, nó làm cái gì phạm tội gì đó, thì khi mà nó đến với mình á, nó kiểu như nó nhõng nhẽo, phải không? Kiểu như là nói, ô con hôm nay con làm cái gì mẹ tha tội cho con hay ba tha tội cho con. Thì Chúa muốn mình khi đến với Chúa, xưng tội của mình đến với Chúa bằng tấm lòng buồn thảm, ăn năn. Tại sao vậy? Mình đã học qua sứ đồ Phi-rơ, khi mà phạm tội với Chúa và sau đó được Chúa báo là ngươi sẽ phản ta hay chối ta ba lần, thì sau đó ông nhận biết được và ông đến với Chúa bằng tấm lòng ăn năn sám hối. Ông nói như thế nào? Trong Ma-thơ đoạn 26 câu 45, Phi-rơ nhớ lại lời Đức Chúa Giê-xu đã phán rằng, trước khi gà gái, ngươi sẽ chối ta ba lần. Đoạn, người đi ra và khóc lóc một cách đắng cay. Tức là ông Phi-rơ, sau khi ông nhận biết được, ông quả thật, ông đã chối Chúa ba lần. Ông buồn, ông ăn năn và ông buồn bằng cách ông khóc lóc. Ông khóc lóc một cách đắng cay. Thưa quý vị, khi mình đến với Chúa một cách riêng tư, mình làm việc này rất là dễ. Nhưng mà mình đến với Chúa trong buổi nhóm sáng hôm nay, chắc là mình không có khóc lóc. Nhưng mà Chúa nhìn thấy tấm lòng của mỗi người. Khi chúng ta ăn năn với Chúa, Chúa nhìn thấy tấm lòng mình có sự buồn thảm. Mình buồn thảm là vì mình hối hận, mình đã làm cho Chúa buồn. Đó là điều đẹp lòng Chúa. Như vậy, chúng ta qua bước thứ nhất là lý trí, chúng ta đã biết. Và chỉ có Chúa Thánh Linh là người giải bài cho chúng ta biết được những điều chúng ta đã làm phạm luật pháp của Chúa. Điều thứ hai, khi chúng ta đã đến với Chúa để xin tội mình, thì chúng ta đến với một tấm lòng buồn thảm. Như vậy, sau đó thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta phải bỏ. Thưa quý vị, con cái Chúa, ma quỷ nó sẽ không để yên cho mình. Đến với Chúa, mình cầu xin Chúa, mình xưng tội Chúa và mình tiếp tục làm công việc nhà Chúa. Nó sẽ gắn vào trong đầu mình một cái cảm xúc là mình phạm tội, mình không xứng đáng. Để nó làm gì? Nó giành giật mình ra khỏi Chúa. Chính vì vậy, cái bước kế tiếp là mình phải bỏ những cái tội lỗi của mình đi. Mình quên những cái tội lỗi của mình đi. Mục sư Sơn có thường nói làm sao? Chúng ta thường nhớ những điều Chúa quên và chúng ta quên những điều Chúa nhớ. Những điều Chúa dạy thì chúng ta quên. Nhưng mà những điều tội lỗi Chúa đã tha rồi mà chúng ta vẫn nhớ. Mà khi chúng ta nhớ, nó sẽ cản trở cái công việc phục vụ của mình trong công trường của nhà Chúa. Kinh Thánh nói điều gì? Thư Tín Giăng thứ nhất, đoạn 1 câu 9. Có nói rất là rõ, còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Có nghĩa là Chúa Giê-xu đã quên những cái tội lỗi mà chúng ta đã xưng nhận với Chúa và ăn năn. Những điều gian ác chúng ta đã làm mà chúng ta ăn năn thì Chúa quên. Thì khi như vậy, Chúa muốn dạy cho chúng ta là hãy quên những cái tội lỗi mình đã làm sau khi mình thật sự ăn năn với Chúa. Để làm gì? Để Chúa dạy mình biết khến đến. Trong Hebrew có nói, nhân ta sẽ tha sự gian ác của họ và không nhớ đến tội lỗi của họ nữa. Họ là ở đây là chúng ta. Chính vì vậy, chúng ta cần quên những cái tội lỗi của mình. Vì Chúa đã tha thứ, Chúa không còn ghi nhớ. Sau cùng là bước kế đến là buồn. Chúng ta đã đi qua biết, chúng ta đã đi qua buồn, chúng ta đã đi qua cái điểm kế là bỏ, và sau cùng là buồn, là nói về hành động. Buồn như thế nào? Buồn có là một cái động từ diễn tả mình phải đi theo hay làm theo một cái điều gì vội vã. Ở đây Chúa muốn nói làm sao? Sau khi mình đã ăn năn xin tội cùng Chúa, Chúa đã tha tội rồi, mình quên rồi. Nhưng không có nghĩa là mình ngồi tại đó, nhưng mà mình phải làm theo lời Chúa dạy. Làm theo điều mà Chúa muốn con cái Chúa phải làm là mình phải bươn theo. Vì ngay trong Kinh Thánh Phao-lô có nói, Philip đoạn 3 câu 13 đến câu 14. Hỡi anh em, về phần tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tư cứ làm một điều, quên lửng sự ở đằng sau, tất nhiên là quên lửng những cái tội lỗi mình đã làm, mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy, để vực giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Ở đây ông nói rằng ông đã bỏ, sau khi ông xưng tội với Chúa rồi, ông bỏ, có nghĩa là ông quên lửng mọi sự ở đằng sau. Và cái điểm kế là ông bươn theo sự ở đằng trước. quên lững những tội lỗi mình đã làm, đã được Chúa tha, và bươn theo những sự dạy dỗ, những điều mà Chúa muốn ông làm ở đằng trước để ông tiếp tục làm công việc nhà Chúa. Thưa quý vị, chính vì vậy đó, mình mới có thể vui thỏa mình tiếp tục làm công việc nhà Chúa. Vì không mình sẽ cứ ân hận, mình cứ bị dằn vặt, bị ở trong lòng mình, con đã phạm cái tội này rồi, con không xứng đáng, con không muốn làm nữa. Thiếu gì những anh chị em ở lâu năm trong Chúa, nhưng vì lý do gì đó họ rời bỏ nhà Chúa, họ không tiếp tục thờ phượng Chúa. Chính đó là cái điều ma quỷ muốn. Chính vì vậy Chúa bảo là phải bươn theo, tất nhiên là mình phải tiếp tục làm công việc nhà Chúa. Như buổi sáng hôm nay mình học về sứ đồ hay là môn đồ Giuđa Iscariot. Thưa quý vị, khi mà ông phản Chúa đó, rồi sau đó ông làm gì? Ông thắt cổ tự tử phải không? Như vậy ông Giuđa Iscariot trong bốn bước, ông có biết là mình đã phạm tội cùng Chúa không? Ông biết, chắc chắn ông biết. Ông mới trả lại cái đống tiền bạc cho những thầy tế lễ. Ông không nhận nữa sau khi ông biết là Chúa Giê-xu bị bắt, bị chết trên thập tự giá. Và khi ông quyết định là ông treo cổ tự tử, thì ông có buồn không? Ông buồn, chắc chắn ông buồn. Nhưng thứ ba là bỏ. Ông không có bỏ. Ông không bỏ. Dĩ nhiên ông không bỏ thì ông không có bươn đến theo lời Chúa dạy. Chính vì vậy ông chỉ làm được có hai điều đầu tiên thôi. Ông không có trọn thành cái sự ăn năn mà Chúa muốn con cái Chúa phải theo. Trong khi sứ đồ Phi-rơ chối Chúa ba lần, nhưng mà Chúa vẫn dùng sứ đồ Phi-rơ trở thành người chia sẻ tin lành. Dùng sứ đồ Phi-rơ trở thành một mục sư quản nhiệm hội thánh. Thì sứ đồ Phi-rơ làm gì? Sứ đồ Phi-rơ cũng biết là mình đã chối Chúa. Sứ đồ Phi-rơ đã buồn, đã khóc lóc một cách đắng cay. Và sứ đồ Phi-rơ bỏ những cái tội lỗi mình ở đằng sau như Phao-lô làm, quên lững mọi sự ở đằng sau. Và sứ đồ Phi-rơ tiếp tục bước thứ tư là để Chúa Giê-xu dùng mình phát triển đạo của Chúa, chia sẻ tin lành cho nhiều người, nhiều vùng, để đạo của Chúa được lớn mạnh. Thành ra sứ đồ Phi-rơ tiếp tục bươn theo sự ở đằng trước và nhắm mục đích mà Chúa Giê-xu muốn ông làm là phát triển đạo của Chúa để ông chạy theo. Như vậy, thưa quý con cái Chúa, chúng ta cũng giống như sứ đồ Phi-rơ, và chúng ta cầu nguyện để chúng ta giống như sứ đồ Phi-rơ. Mình thấy sứ đồ đã còn phạm tội thì chúng ta cũng sẽ phạm tội. Phạm tội, nhưng khi chúng ta ăn năn thì tội của chúng ta dù đỏ như hồng đều cũng sẽ trắng như tuyết. Lời Chúa nói rất là rõ ràng. Và khi chúng ta áp dụng những điều mà chúng ta đọc qua bốn chữ B, biết, buồn, bỏ và bươn, thì chúng ta làm theo lời của Chúa dạy, Chúa chắc chắn sẽ sử dụng mỗi con cái Chúa, dù tội lớn hay tội nhỏ, vào công việc nhà Chúa. Và khi chúng ta làm được điều đó, thì khi làm công việc nhà Chúa, chúng ta sẽ rất là vui thỏa. Vì cái động cơ làm công việc nhà Chúa, phục vụ nhà Chúa, vì chúng ta kính yêu Chúa, chúng ta muốn được Chúa được vui lòng. Đúng không, quý ông bà chị em? Dạ. Như vậy, bốn điều. Biết là chúng ta nhận biết những lỗi lầm mình đã vấp phạm với Chúa. Buồn là khi chúng ta đến với Chúa với tấm lòng ăn năn thống hối để xin Chúa tha thứ những vấp phạm, những lúc yếu đuối, và bỏ để chúng ta dùng cái ý chí chiến thắng ma quỷ nhờ sự giúp đỡ của Chúa Thánh Linh, để chúng ta bỏ những lỗi lầm ở sau lưng và tiếp tục vươn theo đằng trước, là vươn theo sự dạy dỗ của Chúa Giêsu, dạy dỗ của Chúa Thánh Linh. Vì chính vì vậy thì đó là cái động cơ mà khi chúng ta làm công việc nhà Chúa mới được đẹp lòng Chúa, và chúng ta cũng được vui thỏa. Thưa quý ông bà anh chị em, đó là bốn điều ngày hôm nay chúng ta có thể học và chúng ta áp dụng trong đời sống chúng ta. Xin các cái Chúa cùng đứng lên để chúng ta đến với Chúa, dâng lên Chúa lời cầu xin. Vì Chúa Thánh Linh tác động trên lòng của mỗi chúng ta, của tôi, của quý ông bà anh chị em, chúng ta cùng đọc: Kính lạy Chúa Giêsu, xin giúp con thật sự ăn năn xưng tội cùng Chúa và liều bỏ điều xấu để con hết lòng sống trong lời Ngài. Amen. Cảm ơn Chúa. Nguyện xin Chúa ở cùng với hội thánh, cùng với lại con dân Chúa trong suốt những ngày sắp đến, để chúng ta tiếp tục ở trong tình yêu của Ngài, cùng hiệp nhất làm công việc mà Chúa giao phó cho. Amen. Xin mời hội thánh cùng ngồi.